Quý vị nào họ Bồ Tát giới thì giờ này đây lát lắng nghe một chút. Thì đây chúng ta cũng có nhiều thời giờ để nói một cách chi tiết á. Thành ra chúng tôi chỉ nói cái điểm chính ấy. Khi thọ Bồ Tát giới, cái chỗ quan trọng là cái chỗ mình đắc giới thể. Nào quý vị học về Phật và về giới luật thì có biết điều đó. Thì ở trong cái nghi thức, cái chỗ nào là cái chỗ mà đắc giới thể? Trước khi đến cái chỗ đắc giới thể là cái chỗ phát Bồ Đề Tâm. Thì lúc đó các giới sư cũng có hỏi, thì chúng ta trả lời mô Phật đã phát chẳng hạn vậy. Ví dụ như hỏi là các vị đã nguyện phát tâm Bồ Đề chưa, thì giới tử đáp mô Phật đã phát tâm rồi. Thì bắt đầu là cái vấn đề thọ Bồ Tát giới là như vậy. Kế đến thì sẽ còn nói qua về cái thọ bốn cái điều tin bất hoại là Phật Pháp Tăng với lại giới. Chúng ta phải tin tưởng và tin tưởng một cách bất hoại như vậy. Và sau đó đến cái lúc mà chúng ta bắt đầu quán tưởng để đắc giới thể, đó là lúc mà cái vị giới sư đến trước Phật quán tưởng thập phương tam bảo, cầm ba nén hương quỳ và bạch thưa lên với chư Phật. Cái lời bạch như sau: kính bạch lên chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương vô biên thế giới, nay ở trong đây hiện có các vị giới tử pháp danh là, cho đến các vị này đã ba lần cầu xin giới sư con để thọ Bồ Tát giới, con vì đó mà tác chứng cho, cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh ở trong mười phương pháp giới tử bi chứng giám cho các giới tử này được thọ Bồ Tát giới. Đã gặp bạch lên với Đức Phật là một lần, bạch lần thứ hai, bạch lần thứ ba. Thì trong ba lần mà giới sư mà bạch lên với Đức Phật như vậy, thì trong ba lần đó giới tử ở dưới phải quán tưởng như sau: khi mà bạch yết ma lần thứ nhất rồi, thì giới pháp tốt lành, tức là giới pháp thiện trong mười phương thế giới, do cái năng lực của tâm nghiệp của quý vị mà đều chấn động. Tức là khi mà mình nghe giới sư bạch lần thứ nhất, thì lúc đó các vị thọ giới đó mới quán tưởng là tất cả các cái giới pháp khắp cùng hư không giới bắt đều chấn động, tức là đều nó không ở yên một chỗ nữa, nhưng mà đều bắt đầu di động đến để mình thâu nhận, đến nơi mình á, tức là mình thấy như là hướng về tất cả, hướng về mình. Bạch lần thứ hai thì lúc đó giới sư sẽ bạch lần thứ hai nữa, thì mình quán tưởng là các giới pháp tốt lành đó trong mười phương thế giới đó như mây hay như lọng che ở trên đỉnh đầu của quý vị. Lúc đó mình quán tưởng là tất cả các giới pháp đó tụ lại trên đỉnh đầu của mình như là một cái mây, một đám mây lớn hay là một cái tàng lọng lớn che phủ trên đầu mình. Bạch lần thứ ba rồi ấy, thì quý vị quán tưởng là giới pháp tốt lành ở trong mười phương đó từ ở trên cái đám mây đó như là một cơn mưa, nó sẽ trút vô trong cái đỉnh đầu, tức là đỉnh môn của quý vị, mà lưu vào, tràn lan vào trong thân tâm. được chính báo của mình, tức là thân tâm của mình được đầy đủ hết tất cả các giới pháp trong lành, nó sẽ làm cái hạt giống của Phật cho đến bao giờ mình thành Phật. Vô lượng vô biên kiếp mình chưa thành Phật thì cái chủng tử đó nó vẫn có đó, nó vẫn hoạt động. Thành ra nói là cùng tột đời vị lai sẽ làm cái chủng tử thành Phật cho mình. Thành ra khi mình thọ giới như vậy đó là mình thọ nhận vào trong mình một cái chủng tử để thành Phật. Thì nó có cái là chúng ta phải thực hành ba cái lần quán tưởng. Tức là sao vậy? Mình nhận giới là nhận vô trong tâm mình. Nhận bằng cách như thế nào? Sẽ có ba lần thưa thỉnh của giới sư. Mỗi một lần thưa thỉnh là mình quán tưởng. Lần thứ nhất mình quán tưởng là tất cả giới pháp ở khắp mười phương thế giới. Tại vì khi mà mình thọ giới là đối với tất cả mọi chúng sinh mình đều phải giữ giới. Bây giờ có một chúng sinh ở một cái hành tinh nào xa xôi nó người ta đến, mình cũng không được sát. Chứ không phải là mình nói là chỉ có người ở cõi địa cầu này không giết thôi, còn người ở đâu đến cũng giết. Nó không phải như vậy. Thành ra mình quán tưởng là cái giới pháp rồi chúng sinh nó bao la khắp cùng vũ trụ. Thành ra cái giới pháp của mình nó cũng nằm khắp cùng vũ trụ hết. Tại vì giới pháp là đối với chúng sinh. Thì lúc đó mình quán tưởng là các giới pháp bắt đầu nó chuyển động hết để nó thâu vào tâm mình. Thì nó mới chuyển động thôi là lần thứ nhất. Cái lần thứ hai là mình thấy nó chuyển động, nó di động đến trên đỉnh đầu của mình. Đó, thành một đám mây lớn. Hay là một cái tàn lọng, một cái lọng tre lớn. Rồi lần thứ ba, từ trên đó mình mới quán tưởng từ từ nó tuôn, nó đi xuống, nó rót vào trong đỉnh đầu mình và trong thân tâm của mình. Có ba lần mình quán tưởng như vậy thì mình đắc được giới thể, tức là coi như là mình có giới. Thì cái bước đầu tiên mình là phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm kế đến là đến cái phần mình đắc giới thể. Đắc giới thể là coi như là cái phần giới xong rồi. Lúc đó giới sư sẽ truyền các cái giới tướng cho mình và khuyến khích mình về tìm học. Thì rồi về giới pháp với giới tướng giới gì, về cái cách học mà về thọ giới chỉ giới như thế nào, thì trong các cái khóa học của Âu Châu này nó thì chúng tôi đều có giảng giải. Nếu quý vị Phật tử cũng như bên Hòa Lan không có dịp mà đi được thì mà có nhiều vị muốn nghe, muốn tìm cầu nghe học á, thì có một dịp nào đó chúng ta sẽ có thể nói về vấn đề giới này như có nhân duyên. Nhưng mà cái thọ giới ngày mai đó, cái nguyên tắc là như vậy. Chúng ta nhớ ba lần quán tưởng để thu hút giới pháp vào tâm mình. Thì cái bước đầu tiên đó là tất cả giới pháp ở cùng pháp giới này bắt đầu chuyển động. Đến giai đoạn thứ nhì là tụ trên đỉnh đầu mình để chuẩn bị vào trong tâm mình. Giai đoạn thứ ba là vào thân tâm mình từ trên đỉnh đầu này vào cho đến mình cảm giác như là một cái luồng ánh sáng hay là một cái dòng nước rất thanh tịnh, nó tuôn rửa sạch tất cả những cái cấu bợn, những cái ô nhiễm của thân tâm mình á, từ trên đỉnh đầu này xuống cho đến cái gót chân của mình, tất cả nó tràn ngập cái thiện pháp như vậy. Cái quán tưởng như vậy nó chuyển cái tâm mình thành ra một cái hạt giống để thành Phật. Con người ta sinh ra đời ấy, thì tự nhiên có người tốt, có người xấu, tự nhiên có người thông minh mặt này, có người thông minh mặt khác. Tất cả những cái đó nó là những cái mầm mống từ quá khứ nào đó. Nó được kêu là chủng tử. Nhưng mà làm sao để chúng ta có được một cái chủng tử của đạo, của trí huệ, của đại bi. Thì cái chủng tử đó theo đúng nguyên tắc ở trong đạo Phật đó là mình thâu nhận nó từ cái chỗ thọ giới. Đó, thì quý vị nhớ như vậy. Và chúng ta, đó là một cách tóm lược, chúng ta trở lại cái phần đầu, tức là phát Bồ Đề Tâm. Chiều nay chúng ta nói về phát Bồ Đề Tâm, tức là nguyện thành Phật cứu độ chúng sinh. Và cái cách thức của chúng ta phải nói vấn đề là tâm nguyện. Những cái tâm nguyện rộng lớn, những cái tâm nguyện mà nó phát khởi lên, mà không phải là thực sự nó đáp ứng đúng với lại cái hiện trạng của đời sống của mình. Những cái tâm nguyện đó mình cần phải tu tập đó, mình cần phải tập luyện nó. Ví dụ bây giờ bố mẹ của tôi nghèo khó, anh em tôi nghèo khổ, trong cái hiện trạng đó thực tế của đời sống gia đình tôi phát lên một cái tâm nguyện đúng là mình phải làm giàu, phát tâm nguyện như vậy, thì cái tâm nguyện đó nó không cần phải tập luyện tu tập gì hết, tại vì nó được kích thích ngay từ một cái sự thiện, sự kiện cụ thể liên hệ chặt chẽ đến cái tình cảm của mình, nó thúc đẩy mình lập tức. Nhưng có những cái tâm nguyện nó khác. Như một đứa nhỏ, nó chỉ thích đi chơi, nó chỉ thích này nọ, bố mẹ bắt nó phải học thành tài, bố mẹ bảo chứ con phải làm tổng thống, bố mẹ nói nó như vậy. Thì cái đứa nhỏ đó, nó thấy tổng thống để làm cái gì? Thì nếu mà thực sự bố mẹ nó muốn cho nó làm tổng thống thật, thì trước tiên nó phải nuôi dưỡng cho nó cái tâm nguyện đó, phải nuôi dưỡng chứ không phải tự động nó có, mà không phải là nó hứa trước mặt bố mẹ nó rồi là nó có luôn, rồi bố mẹ nó giàu buồn mà thôi con hứa con sẽ làm tổng thống, bố mẹ nó vui rồi nó cũng quên. Thành ra những cái tâm nguyện đó nó phải có một cái cách thức nào đó, nó phải có một cái gì đó kích thích, hay là một cái cách thức nào đó để nó tập luyện, nếu không có cái gì kích thích nó hết. Thế bây giờ những cái tâm nguyện nó quá rộng lớn hơn nữa là thành Phật. Cái này chúng ta không phải cứ phát nguyện cái là nó xong. Không phải mình cứ lên trước tượng Phật hay là mình đối trước vị thầy mà con phát nguyện thành Phật độ chúng sinh cái nó xong, mai là mình quên hết. Trong tâm mình nó đã sẵn có nhiều cái tâm, nhiều cái ý nguyện khác rồi, mà bản sinh mình sinh ra đời nó đã có rồi. Nó lớn lên tự nhiên mình cảm thấy là tôi thích làm điều này, tôi thích làm điều kia. Có nhiều người tự nhiên say mê công việc này, người say mê công việc nọ. Nhưng cái đó nó có trong mình rồi, mình không cần phải nuôi dưỡng, cần phải khuyến khích, cần phải nhắc nhở hết, nó cũng tự động nó hoạt động. Rồi có nhiều cái trước mắt nó hưởng thụ mình thấy rõ, ví dụ như giàu có, ví dụ như tiền bạc, tiền tài, danh vọng, nhiều khi nó như là một sự kiện cụ thể mà con người ai cũng ham muốn rồi. Bây giờ nó có dịp một cái tự nhiên mình phát cái tâm muốn liền, một phen này phải làm giàu mới được, có cơ hội rồi. Thành ra những cái muốn nó sẵn có ở trong mình, nó chỉ chờ cơ hội thôi. Còn Đức Phật thì khác, thành Phật khác. Nhiều khi mình gặp Đức Phật rồi á, là một cơ hội hiếm có vô cùng á, để mà thành Phật, mà mình cũng bỏ qua như thường. Đến mà cúng dường Phật, con đảnh lễ Phật, Phật hỏi con muốn gì, Phật cho làm sao gia đình con êm ấm, con được đừng có bao giờ thất nghiệp. Còn chuyện thành Phật mình nghĩ đến. Mà gặp Phật đó là một cái cơ hội mà rất hiếm có, mà cơ hội duy nhất thì mình có thể đi con đường đó. Nhiều khi mình cũng còn không phát tâm nữa. Bây giờ mình phát tâm thành Phật độ chúng sinh, đâu có phải nói cái miệng nó xong. Mình phải tập luyện đó, mình phải tôi luyện cái tâm đó. Cái tâm đó nó được tôi luyện không bằng cái lối kích thích ở ngoài đời. Mình không có thể nói là mình thù một người nào quá cho nên mà nguyện nó phải thành Phật để trả thù đó. Nó không thể như vậy, nó không có một cái sự kích thích ở nơi tình cảm như vậy được. Thành ra những cái tâm Bồ Đề, cái tâm thành Phật độ chúng sinh, nó mình phải tập luyện nó bằng cái cách là mình niệm, tức là mình nhắc nhở, nhắc đi nhắc lại. Và mình phải nối liền nó với cái đời sống như buổi trưa mình nghe, nối liền nó với cái đời sống sinh hoạt tôn giáo của mình. Mỗi lần mình mà tôi rất kính trọng Đức Phật, thì đồng thời mình nhắc nhở luôn là vì tôi muốn thành Phật để độ chúng sinh. Nếu tôi không muốn thành Phật để độ chúng sinh thì cái sự kính trọng Đức Phật nó cũng dư thừa như tôi kính trọng bất cứ một cái vĩ nhân nào khác vậy đó. Mà Đức Phật phải làm chi mà tìm cầu cái chân lý thì nó khó khăn như vậy, trải qua bao nhiêu kiếp gian lao như vậy, làm chi để chỉ được một cái sự tôn kính của tôi như là tôn kính các vĩ nhân khác. Thành ra tôi tôn kính như vậy nó rất là uổng phí và dư thừa. Cho nên sở dĩ mà tôi tôn kính, mà cái tôn kính nó có thể trở thành một cái mầm mống của đạo, mầm mống thành Phật tôi trong tương lai, là bởi vì tôi có cái ý nguyện muốn thành Phật độ chúng sinh. Tôi phải gắn liền cái Bồ Đề tâm của tôi với tất cả mọi cái sinh hoạt tôn giáo của tôi. nó phải gắn liền như vậy, bất cứ một cái gì cũng vậy. Nó đến mức độ nếu mà chúng ta tiến bộ dần dần, nó đến mức độ chúng ta ra khỏi cái lĩnh vực của tôn giáo, vào đến cái lĩnh vực của đời sống, tất cả mọi cái vấn đề thiện của mình, mình cũng đều nghĩ niệm đến vì muốn thành Phật cứu độ chúng sinh. Mình có một cái tính tốt hay nhường bạn bè, có tính tốt hay bố thí cho người nghèo, xưa nay mình cứ làm nó như là một cái bản năng của mình, cái bản chất của con người mình vậy thôi. Như con gà sáng dậy thì gáy, con chó thấy người lạ thì sủa, tôi thằng tôi này nó thấy người nghèo là cho, mình không có làm theo cái lối đó. Nhưng mà mình phải làm vì để thành Phật cứu độ chúng sinh, cho nên mình mới thực hành cái điều tốt đó, và cho nên mình mới quý trọng cái điều tốt đó, và cho nên mình mới gìn giữ và phát triển cái điều tốt đó. Chúng ta gắn liền cái Bồ Đề Tâm với tất cả mọi cái thiện, mọi cái tính thiện mình trong đời sống, gắn liền cái Bồ Đề Tâm mình vào với mọi hoạt động tôn giáo của mình. Thì lúc bây giờ đó là chúng ta tu tập Bồ Đề Tâm. Không cái gì ra ngoài đó hết, cái gì mình cũng nhắc nhở như vậy. Nhắc nhở mình vì thành Phật để cứu độ chúng sinh, cho nên mình mới làm như vậy, cho nên mình mới trở thành Phật tử, cho nên mình mới đi chùa, cho nên mình mới cúng dường Tam Bảo, cho nên mình mới kính Phật trọng tăng, mà cho nên mình mới có thể nói là làm các điều thiện ở thế gian. Nhiều khi có một người nào đối xử mình xấu, mình xả bỏ đi, mình cũng nghĩ vậy đó, vì mình muốn thành Phật độ chúng sinh, cho nên mình mới thực hành cái xả bỏ như vậy. Thì lúc bây giờ dần dà mình tập luyện như vậy, ngày qua ngày lại, tháng này qua tháng khác, từ từ tự nhiên nó hoạt động chung với tất cả mọi cái hoạt động tôn giáo với lại mọi cái thiện của mình trong đời sống. Tự nhiên là mình thấy cái hoạt động, mọi cái hoạt động tốt của mình, mọi cái gì trong sự sống, mọi cái hoạt động tôn giáo mình, nó có một cái hướng đi rõ ràng, nó có một con đường đi rõ ràng, nó có một cái lý do rất là vững chắc là tại sao như vậy và để làm gì. Tự nhiên nó sáng sủa và nó mở ra rất là rộng rãi. Thì đó là chúng ta bắt đầu xây dựng cái Bồ Đề Tâm, đặt được cái nền móng của nó. Bao giờ mình xây dựng được cái Bồ Đề Tâm nó rồi á, thì lúc bây giờ tự nhiên cái lực đạo nó phát triển. Mình không cần phải tu cần khổ cái gì hết á, bởi vì mọi cái tu cần khổ á, mà nó phát sinh ra năng lực á, là nó lấy lực từ tâm thức mà ra, nó lấy năng lực từ nơi đó mà ra. Và nếu mà mình chuyển được cái tâm mình sang Bồ Đề Tâm á, thì tất cả những cái nguồn năng lực bất tận ở trong tâm thức của mình, mình sẽ nắm được và nó sẽ phát triển. Thành ra mình tu tập, mình xây dựng, tôi luyện Bồ Đề Tâm mình á, là tất cả các pháp nó có trong đó hết, từ thiền định cho đến trí huệ, bát nhã cho đến đủ hết trong đó. Mà nếu mình không xây dựng được cái Bồ Đề Tâm, mình có tu học bát nhã trí huệ, mình có tu học thiền định đến đâu ấy chăng nữa, tự nhiên nó cũng thành ra một cái kỹ thuật, một cái kỹ thuật sống cho cái cá nhân mình, hay là trong cái sức khỏe của mình, hay là trong một cái an tâm của mình. Và để dành cho mình vậy rồi, rốt cuộc thì khỏe mấy thì khỏe cũng ra nghĩa trang hết trơn. Tôi luyện cái pháp nào đi chăng nữa rồi cũng đi đến chỗ đó thôi. Thành ra chính vì vậy nên những cái kỹ thuật đó, cái phương pháp đó, nó có thể, nó rất là hay, nó sẽ rất ích lợi nếu cái tâm của mình là Bồ Đề Tâm. Và nó sẽ mất hết tất cả cái tác dụng đúng nghĩa và hay ho của nó nếu mình có Bồ Đề Tâm. Thành ra chính vì vậy Bồ Đề Tâm nó không còn là một cái tâm thức của đạo nữa, mà lúc đó mình sẽ thấy là Bồ Đề Tâm nó làm cho cái đời sống của mình trở nên một cái đời sống an lạc, mạnh mẽ, dũng mãnh. Nó làm cho con người của mình tất cả những cái bất an lo âu gì mình từ từ mình sẽ làm yên dịu, lắng dịu, mình sẽ điều phục được hết. Tự nhiên đời sống của mình nó trở thành một cái đời sống an lạc, mà ích lợi không phải là an lạc cách mà gọi là thủ thân mình, hay là không phải là mình chỉ bo bo giữ lấy những cái cảm giác đó, mà chính cái vị tha, mà chính những cái nguồn năng lực đó tự động nó mang lại sự an lạc. Và lúc đó mình cảm thấy như là mình hoạt động cho chúng sinh nhiều chừng nào, cho con người ta nhiều chừng nào, thì mình càng cảm thấy mình mạnh ra, mình an lạc bấy nhiêu. Thật ra mình sẽ có những cái năng lực rất mạnh. Một người bảo là anh mà làm chuyện đó là tôi sẽ tịch thu nhà cửa của anh hết. anh cứ cứu giúp người ta và anh cứ làm chuyện đó gì gì, tự nhiên mình cũng thấy sợ hãi nữa. Bởi vì những cái nguồn lực thực sự của Bồ Đề Tâm á, nó sẽ làm cho mình thấy mình không có sợ cái gì nữa hết, mình an lạc vô cùng. Một con người như thế, lúc đó một con người gọi là đạo nhân như vậy, người đó gọi là người đó mới là người biết sống, người đó biết sống, người đó sống không bằng sự tranh đấu, chiến đấu cam go với cuộc sống, mà người đó biết sống với mọi cách sống hết á. Đức Phật nói cái này không phải về Bồ Đề Tâm, mà Đức Phật nói những bậc mà tu hành theo con đường thanh văn, họ đến một mức độ nào á, họ có được cái nhẫn nại về nóng lạnh, mưa gió, muỗi rắn rết này nọ đủ thứ hết, họ có thể sống trong rừng rậm, họ không thấy một cái gì là không tiện nghi, bất an hay sợ hãi hết. Họ có thể đêm tối như vậy, 12 giờ đêm ánh trăng tròn sáng như vậy chiếu xuống, họ vào trong những cái khu rừng tử thi ấy, khu rừng người ta vứt xác chết ở trong đó ở bên Ấn Độ, họ có thể ngồi ở trong đó một mình để họ quan sát một cái xác chết nó phình trương, nó rã nát là như thế nào, và không hề có một cái tâm sợ hãi. Những người đó người ta sống cái cuộc đời rất là tự tại, rất là tự tại. Cuộc sống vốn dĩ nó gay gắt, nó khắc nghiệt, mà tất cả những khắc nghiệt, cái gay gắt đó, cái người đó không còn thấy nó là khắc nghiệt nữa. Thành ra những cái bậc đạo nhân như thế, họ tu hành như vậy, họ sẽ cảm thấy mình sống ở trong nhà lầu cung điện, họ cảm thấy tội nghiệp mình lắm. Họ thấy mình là một tù nhân, họ thấy tội nghiệp lắm, chứ mình đừng có tưởng là họ thấy cái đó là một cái thành công gì hết. Mà một người phát Bồ Đề Tâm, nếu mà thực hành Bồ Đề Tâm, xây dựng Bồ Đề Tâm được đúng nghĩa, từ từ người đó sẽ phát triển được cái năng lực, những năng lực như vậy. Người đó khỏi cần phải quán tưởng theo những cái lối bất tịnh, đau khổ, vô thường, thân này không hề có, thân này như bèo bọt, thân này như mụn nhọt, họ không cần phải quán như vậy. Và bằng cái Bồ Đề Tâm, người đó vẫn có thể có được những năng lực như vậy. Một vị Bồ Tát thực sự mà thấy ma quỷ hiện ra, thì Bồ Tát cũng nghĩ trong đầu làm sao để độ ma quỷ này. Tội nghiệp quá, đã xấu xí như vậy mà còn lè lưỡi ra thấy mà ghê, làm sao cho nó đẹp trở lại, tu cái pháp môn nào để cứu nó cho nó đẹp trở lại. Bồ Tát không thấy sợ nữa, Bồ Tát thấy như là một người con của mình mà bị một cái bệnh hoạn kỳ lạ, mình càng phải thương hơn nữa. Thành ra khi mình phát triển được cái năng lực của Bồ Đề Tâm rồi, mình sẽ thấy cái năng lực đó nó sống mạnh vô cùng. Chúng ta có thể làm được, chúng ta có dư sức năng lực, bản thể chúng ta là Phật tính, bản giác. Nhưng nếu để làm thì chúng ta phải ý thức những vấn đề chúng ta đã nghe như vậy. Cái căn bản là chúng ta phải đi bằng cái thực tế của mình, và bắt đầu bằng cái tín tâm và cái nhân duyên chính yếu mà mình phải gắn bó ở đó, đó là Phật. Cái gì nó cũng phức tạp hết, nhưng mà nó gom về một chữ Phật, nó gom về một cái hình tướng của Phật, nó gom về một cái hình dáng của Phật, và đó là cái nơi mình tựa vào đó để phát triển Bồ Đề Tâm. Tất cả mọi hoạt động đạo của mình, hoạt động Bồ Đề Tâm của mình á, là tụ vô, là nương vô cái hình tướng nó và cái danh hiệu đó. Mình thờ Phật, lâu lâu mình lau bụi này nọ vì thành Phật để độ chúng sinh. Nếu không vì cái đó, bụi đóng mấy cũng được hết, không sao hết á. Vì cái đó mình lau. Tất cả mọi cái hoạt động của mình nó sẽ tập trung vào đó. Và từ từ ở nơi chỗ đó nó phát triển ra trí huệ, bát nhã, thiền định, đại bi đều có hết. Thành ra chúng ta nghĩ là mình tu được cái gì, mình bận chuyện này, bận chuyện kia, mình đâu có ngồi thiền được, mình đâu có tụng niệm hàng ngày được. Mình cứ thờ Phật, mình vẫn đi con đường Bồ Tát đạo được bằng cách như vậy. Mình cứ thử một thời gian. Thử một thời gian, từ từ mình thấy nó quen dần. Và từ từ bắt đầu mình thấy cái hoạt động, cái ý nghĩa của đại bi, cái ý nghĩa của thành Phật nó hoạt động. Từ từ mình cảm thấy cái chuyện thành Phật nó không có cái gì là lạ lùng nữa. Như một đứa nhỏ nó mới lớn, nó khoảng 13, 14 tuổi, mình bảo con sẽ làm cha, nó nghe nó xa lạ lắm. Đến 17, 18 mà con làm cha, nó vẫn không, nó còn cực lắm. Nó đến 20 mấy mà con phải làm cha đó, nó bảo là cha khỏi phải nhắc. Nó quen dần. Thì cũng như vậy, từ từ mình cũng thấy là thành Phật mình sẽ trở thành Phật, cũng như mình sẽ trở thành cha, mình sẽ trở thành Phật, mình tự nhiên mình thấy cái vấn đề nó không có xa lạ với mình nữa. Chúng ta phải tập dần những cái đó thì từ từ chúng ta mới xây dựng Bồ Đề Tâm được. Rồi từ từ chúng ta thấy độ chúng sinh, đầu mình bảo làm sao mà độ, và phải từ bi đối với chúng sinh, mà thôi từ bi sao thấy nó mệt quá. Nhưng mình tập quen dần dần dần, về sau này mình thấy là từ bi chúng sinh, dĩ nhiên bây giờ mình chưa được, nhưng mà mình thấy nó không có lạ nữa. Một ngày nào mình thấy, bắt đầu mình thấy ừ, mình phải từ bi, và từ từ mình phát triển. Nếu mà mình không đi con đường đó, cách gì mà mình có được Bồ Đề Tâm, cách gì mình đi trên con đường Bồ Tát Đạo được hết á. Thành ra bắt buộc mình phải có một cái chịu khó tập luyện lúc ban đầu như vậy. Nhớ lại một điều là cái tâm nguyện Bồ Đề Tâm nó không tự nhiên mà nó có. Không có một đứa bé nào sinh ra đời rồi mình đến lúc mà nó chập chững, nó biết nói, biết đi biết nói, mình hỏi nó con lớn lên muốn làm gì, mà nó nói con muốn lớn lên muốn thành Phật độ chúng sinh. Không có. Bản chất con người nó không có cái đó. Con người có bản chất, con người nó có chấp ngã, nó có ngã sở. Bản chất con người nó có cái ích kỷ đó. Cái tất cả những cái thiện tính của con người nó được che giấu và nó được chôn kín ở bên trong đó. Nó phải tập luyện ghê lắm, nó phải tôi luyện ghê lắm nó mới khơi lên được. Thành ra chúng ta chịu khó cái bước đầu bằng cách như vậy, mà nó rất giản dị thôi. Nó chịu khó ở đây không phải là cái khó mà chịu khó. Chịu khó ở đây là nó rất dễ. Thành ra đâm lười làm. Nó không có gì khó hết á. Là chúng ta cứ làm bất cứ gì về cái nhìn thấy tượng Phật. Mà tại sao mình thờ Phật? Vì muốn thành Phật cứu độ chúng sinh. Mình cứ niệm như vậy á. Lạy Phật gì gì ấy, mình niệm tưởng trong tâm mình vậy á. Nhá, sở dĩ mình thờ Phật, mình đừng có nghĩ là ở để phò hộ cho mình. Đừng có nghĩ là được chuyện này chuyện kia. Đừng nghĩ gì hết á. Nghĩ là muốn thành Phật độ chúng sinh. Rồi, căn bản của thờ Phật là như vậy. Mình nhớ như vậy. Rồi đến khi mình có một cái chuyện gì á, mình lo âu, mình cầu Phật, thì mình cũng nói như vậy. Nhưng mà đáng lẽ cái chuyện lo âu này ấy, là con có thể nổi sân lên hay là con có thể làm vậy, nhưng mà bây giờ con bỏ hết, con về con cầu Phật. Cái hành động đó, hành động đi cầu Phật của mình đối với vấn đề lo âu đó là để vì mình muốn thành Phật độ chúng sinh. Đó là một cách, tức là mình nhắc nhở lại cái tâm nguyện của mình. Tại sao mình không đối xử như mọi người trước cái vấn đề lo âu đó mà mình lại về mình lạy Phật? Bởi vì mình muốn thành Phật độ chúng sinh, thành ra mình mới có một cái hành động như vậy. À, tức là mình nuôi dưỡng cái từ bi tâm trong tất cả mọi hoạt động của mình. Rồi bất cứ một cái điều thiện, bất cứ một cái điều hay nào của mình, mình hồi hướng về đó. Mà vì thành Phật độ chúng sinh cho nên mình làm điều thiện, mình sẽ biết quý cái điều thiện đó, mình sẽ phát triển cái điều thiện đó. Không bao giờ mình để cho nó bị tổn hoại. Khi mình có một cái tính thiện rồi, mình biết quý trọng nó. Không phải chỉ để làm một nhà đạo đức, mà vì mình muốn thành Phật độ chúng sinh. Thì lúc bây giờ từ từ mọi hoạt động trong đời sống của mình, về tôn giáo là một, về điều thiện là hai, tự nhiên nó chuyển sang đạo hết. À, mình sẽ thấy cái nguồn lực của đạo sẽ phát triển. À, cái cách thức như vậy thực sự nó rất dễ. Cái đó mà kêu khó nữa. Trời, cái đó mà còn kêu khó nữa thôi. Ừ, không biết hỏi Quan Thế Âm Bồ Tát còn cái nào dễ hơn không Quan Thế Âm Bồ Tát. Khó dễ ở một chỗ nữa là mình cứ tập thử, mình quen rồi mình thấy nó chẳng khó gì hết. Khó là bao giờ như vậy nó khó này. Bây giờ tôi nói là khi nào một quý vị gãi đầu là phải gãi bằng 5 ngón chân. Có như vậy mới thành Phật được. Thì mình mới bảo cái đó nó khó. Còn cái này nó không có gì ngược đời. Nó không có gì ngược ngạo hết. Mà nó tu hành của mình, nó cũng bắt mình làm một cái gì khó khăn hết. Thành ra chính vì vậy mà nó, mình nói là nó dễ chứ nó không khó. Thế mà mình nhắc nhở mình như vậy. Mà nhắc nhở có lúc quên, lúc nhớ, không có sao hết. Miễn mình biết cái, nó là một cái phương pháp. Miễn mình tin tưởng và mình biết rằng là mình đừng có coi thường cái hành động bâng quơ mà mình nghĩ là bâng quơ đó. Mình bảo chứ bây giờ tự nhiên mình đi mình lau lau cái bàn thờ Phật này thì nó cũng giống hệt như mình đi mình lau cái bàn đấy thôi. nó có cái gì linh thiêng ở trong đó, mình đừng có nên nghĩ như vậy. Khi mà đã là bàn thờ Phật, khi mình đã lau cái bàn thờ Phật, nó có một ý nghĩa khác, và mình phải biết đúng ý nghĩa, mình phải hành đúng ý nghĩa của nó. Thì lúc bây giờ nó trở thành đạo hết. Tại vì mình cứ cho nó cũng như cái, những cái bàn khác mà thôi. Tại vì mình nghĩ cái lau bụi của mình chẳng qua cái tính tình mình nó sạch sẽ. Hay là đôi khi mình nghĩ chết, nghe trong kinh nói thờ Phật để bụi như vậy, kiếp sau á, mình đi đâu thấy bụi bay xung quanh không à? Đó là mình sợ cái xấu trong mình ấy, chẳng hạn như vậy. Thì cái đó nó không có thành đạo. Nhưng mà nếu mình lau á, vì Bồ Đề Tâm, nếu mình thờ Phật vì Bồ Đề Tâm, thì lúc bây giờ tất cả mọi cái hoạt động của mình nó thành đạo hết. Mình nhớ điều như vậy. Lúc bây giờ mình cứ như vậy, đúng nguyên tắc như vậy. Khi nào mình nhớ thì mình niệm, khi nào mình quên không sao hết, không ai đánh đòn, ai bắt phạt hết á. Tu sướng như vậy còn không tu nữa. Thì đó là cái vấn đề mình tôi luyện Bồ Đề Tâm. Thì khi mà chúng ta tôi luyện Bồ Đề Tâm như thế thì nó có nhiều vấn đề nó đến về vấn đề phiền não. Chúng ta có thể áp dụng tính không như thế nào nếu quý vị muốn áp dụng. Còn cứ thấy khó thì cứ để đó, không sao hết. Nhưng áp dụng tính không vấn đề phiền não như vậy thì chúng ta đã nghe có mấy buổi đó, chúng ta biết là luôn luôn á, cái phiền não á, là nó dính líu đến cái tôi, cái tâm vô minh, cái tâm phân biệt của mình á, mà nó làm cái nền tảng vững chắc để cho tất cả cái phiền não của mình á, không cách gì mà mình phá tan nó được hết. Có một sự nó có một cái nền tảng, nền móng vững chắc này, nó xây dựng chắc như vậy đó. Thế cho nên khi mà mình học tính không mà mình áp dụng, trước tiên hết không cần hiểu, cứ tin tất cả đều là không. Nếu muốn áp dụng không cần hiểu mà phải tin, tin mới áp dụng được. Áp dụng như vậy rồi hiểu về sau. Nếu mà mình muốn áp dụng thì mình phải tin, mình tin tất cả là không, thì mình cũng phải có cái sự tập luyện trong đó. Chứ không, mình không có đợi nước đến chân rồi mình mới nhảy, hay là nhà cháy đến nơi rồi mới đi đào giếng. Mình không có thể nào mình làm như vậy được. Thành ra lúc nào mình bị phiền não rồi mình mới đem tính không ra mình bảo chứ quán không rồi thấy phiền não thêm nữa, nó có thể như vậy. Mình phải có cái tập luyện mình nữa, thì rồi đến lúc hữu dụng mình mới đem ra mình áp dụng thử xem. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta phải có một cái tập luyện là mình phải tin, mình phải nghĩ như vậy. Tất cả đều là không hết, đúng như vậy. Đó là lời Phật nói, lời trong kinh nói, mình chấp nhận, đúng như vậy. Nếu trong tâm mình nó đặt ra câu hỏi, thế xung quanh mình nhìn thấy là cái gì vậy? Thì mình bảo đó là do vô minh nó nhìn thấy, tất cả nó là không. Mình trả lời như vậy, mình chấp nhận, mình tập như vậy. Bởi vì cái tâm vô minh của mình nó cưỡng lại với tất cả những cái pháp của Phật. Nó cưỡng lại, nó bắt, nó đặt câu hỏi, nó đặt nghi vấn, nó gây nghi ngờ, nó phá tan cái tâm chấp nhận của mình. Mà mình chưa có được trí huệ, thành ra mình chưa phá được cái vô minh đó. Thành ra mình phải có một cái tin lì lợm. Nhưng mà tin như vậy đó, bây giờ nó đặt ra nhiều câu hỏi lắm, mà rõ ràng có này. Bây giờ ai đập vào đầu mình có không? Mình có thấy đau không? Mà mình có nói là không. Mình bảo đau cũng là không, mình trả lời lì như vậy. Người ta bắn mình chết, mà chết cũng là không. Mình phải lì như vậy. Đó là cách mình tập luyện. Nó bảo chứ mình không có lý gì hết rồi. Mình không có một cái lý lẽ gì hết, mình ngoan cố mình chấp nhận vậy. Mà không lý lẽ ngoan cố cũng là không. Trả lời vậy. Thì như vậy á, thì từ từ á, cái tâm của mình với cái tính không á, tâm mình nó không cần hiểu tính không, nó chỉ biết tính không như là một viên thuốc. Khi mình uống thuốc, mình cần hiểu biết thuốc nó pha chế làm sao hết á. Nhưng mà bác sĩ đưa thì mình uống. Bác sĩ đây là Đức Phật, thuốc đây là tính không, mình là bệnh nhân. Mình tin bác sĩ, mình tin thuốc, mình cứ uống. Mình thấy đau trong người, bác sĩ đưa cho mình viên thuốc, vừa đụng vô mình thấy đắng ngòm mà. Mình bảo tôi đã đau mà bác sĩ còn đưa viên thuốc, đắng như vậy. Nhưng cứ uống đi thì nó hết. Thế mà mình đã phiền não đưa cho mình đến cái tính không là gì đây? Không có cần thắc mắc gì hết, chấp nhận. đó là một cách. Thế khi mà phiền não nó xảy ra, mình có bất cứ một chuyện phiền não nào mà mình muốn giải quyết đó, thì chúng ta quán không. Chúng ta nghĩ là tất cả nó là không hết. Nó tập. Thì trong cái lúc mình tập á, nếu quý vị tập dần dần, quý vị sẽ thấy là bao giờ mà cái tính không á, nó không phải là một cái đối tượng bên ngoài nữa, mà nó đi vào trong tâm mình. Và nó làm cho cái tâm mình lắng xuống. Cứ tự nhiên mình nghĩ mà tất cả là không mà, thì cái tâm nó giải tỏa hết. Thì đó là từ từ mình đánh trúng cái chỗ. Vì cái tâm thức mà nó vọng động ở bên trong á, nó hoạt động ở bên trong á, nó khởi lên phiền não á. Đó là cái mấu chốt, nó là cái gốc của nó. Mà mình đánh vào cái chỗ đó á, thì nó yên. Thì ra mình tập hàng ngày là như vậy. Thì đến khi mà phiền não nó khởi lên á, thì mà tất cả là không mà, lúc bây giờ nó mới chịu đứng yên. Lấy phiền não nó có hai cái. Một cái phiền não là mình muốn giải quyết nó, một cái phiền não là mình không muốn giải quyết nó. Cái phiền não mà mình muốn giải quyết nó là thí dụ như giờ có một người, một thằng ăn cướp nào nó chĩa súng ngay đầu mình, nó muốn bắn mình. Lúc đó mình muốn sao cho nó mất cái đó liền. Mình sợ toát mồ hôi ra hết, mình mà muốn sao cho nó biến mất liền. Chúng ta có nhiều cách, nhưng mà lúc đó mình chạy không được, thì ra không có nói cách chạy nữa. Lúc đó cảnh sát không có, cũng nói cách gọi cảnh sát nữa. Nó chỉ có mình với thằng cướp trong rừng sâu thôi. Thì chúng ta chỉ còn có hai cách. Một là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Hai nữa, nếu mà tập luyện tính không quen rồi muốn thử lần xem sao, xem mình có thể nói là tự tâm mình nó an lạc trước cái nguy hiểm như vậy hay không, xem là cái đạo nó áp dụng được đến đâu rồi ấy, thì mình cứ quán không. Đó. Mà thí dụ mà quán không mà thấy không yên rồi ấy, thì thôi cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đi, mai mốt thoát rồi về tập tiếp. Nhưng mà lúc đó muốn thử thì nó chỉ vậy thôi. Nhưng mà thực sự ra cả hai cái cách đó, một cái như là tha lực, một cái như tự lực. Mình quán không như vậy để tự nơi cái tâm mình nó chuyển biến, nó chấn an đi, mà nó chuyển biến đi cái hoàn cảnh đi. Một cái nữa là niệm ngày Quan Âm. Hai cái đó thì chúng ta đều có thể áp dụng được. Còn cái mà mình nói phiền não mà người ta không có muốn giải quyết, nó là phiền não thuộc về tình cảm. Như một người có người thân mất, khóc lăn, khóc nằm, khóc đứng, khóc ngồi, mình dỗ làm sao cũng không chịu nguôi hết á. Lúc đó thích khóc lắm. Mình bảo thôi, người mất rồi đâu có lấy lại được nữa, bây giờ chấp nhận đi, lo lên chùa tìm thầy cầu siêu đi, đứng khóc như thường à. Thì những cái thuộc về tình cảm đó, nó lôi kéo người ta. Thì khi mà mình gặp cái trường hợp mà nó thuộc về cái đó, cái tình cảm nó kéo, tình cảm nó bắt rằng là trường hợp đó phải khổ, trường hợp đó phải buồn, trường hợp đó phải như thế, phải oán, phải trách, trường hợp nó như vậy, nó kéo đến. Mình quán không cũng là một vấn đề rất khó. Phải bao giờ mà mình phải khởi lên một cái tâm là mình không muốn như vậy nữa, thì mình mới quán không được. Phải nói như vậy. Thành ra chính vì vậy khi mình gặp một người, người đó bị cái phiền não đó, thí dụ người đó bị một người nào đối xử xấu, người đó oán trách thì nó bực tức, oán trách, căm hờn thì nó, lúc đó mình khuyên giải không có được. Bởi vì cái tình cảm nó kéo người ta theo. Người ta bị cái phiền não đó nhưng mà người ta muốn nó như thế, người ta muốn chửi rủa thêm nữa, người ta muốn oán tức thêm nữa, người ta muốn thù hằn thêm nữa. Thì lúc đó mình chịu thua. Lúc đó mình sẽ không cách nào được hết. Phải bao giờ cái người đó người ta mà không muốn cái điều đó nữa, không muốn như vậy nữa. Thành ra chính mình cũng vậy. Cái chính mình bị những cái phiền não như vậy thì mình cũng phải biết như vậy. Những cái phiền não mà thuộc về tình cảm như vậy nó mạnh lắm. Nó tăng trưởng, mình bị một cái nó như là rơm mà bắt lửa đó. Nó lan xong mà khó mà cản được nó. Thành ra chính vì vậy nên đôi khi chúng ta phải tập luyện cho nhiều. Phải tập cái là có thể nói như vậy nó, nhưng mà khổ cái vấn đề con người ta thì mình cái trị bệnh của Đức Phật đó, nó cũng chia hai cái lối. Một cái lối tự lực mình đó, tức là mình tự vươn lên. Một cái lối nữa là nương nơi tha lực. Thì hai cái đó nó giống như thuốc. Lắm lúc cái bệnh nặng đó, thì mình phải uống nhiều ngày. Mình uống một ngày mình không có thấy nó có một cái gì thuyên giảm hết á, mình phải uống nhiều ngày, thành ra mình phải có cái lòng tin như vậy nữa. Lúc đó mình niệm Phật, niệm Quan Thế Bồ Tát, mình thấy không công hiệu gì, nhưng mà mình phải tiếp tục niệm. Lúc đó mình quán không, mình thấy nó không có hữu hiệu gì, nhưng mà mình cứ ngơi ngơi một chút đó là mình lại tiếp tục. Mình cứ tiếp tục như vậy, mình phải như vậy, mình phải tin tưởng và phải tiếp tục. Thì tùy theo cái phiền não nặng nhẹ, phiền não cái nặng chừng nào thì mình phải uống thuốc lâu nhiều chừng đó. Đó là nói trường hợp mà mình có sẵn thuốc, tức là mình tập luyện sẵn rồi đó. Thì trường hợp quán không đó là mình cứ quán tất cả là không, mà mình quán không. Thì trong lúc mình quán như vậy ấy, thì quý vị Phật tử nên để ý vấn đề. Nếu mà tất cả không hết, xung quanh mình pháp nào cũng là không hết, quá khứ là không, tương lai là không, mình không có để cho một cái hy vọng nào. Ví dụ trong cái lúc mà mình có một người con đi trên núi, mình nghe là bị tuyết sụp, tuyết đổ, mình không biết là người con sống hay chết. Mình có một cái hy vọng là ngày mai, là một lát nữa đây, nó sẽ có một cái tin về là con mình còn sống hay này nọ. Mình có một cái hy vọng như vậy, mình nuôi cái hy vọng. Thì khi mà mình quán không á, thì tương lai, cái hy vọng nó thuộc về tương lai, nó phải là không hết, nó phải chấm dứt, để có cái tâm mình nó không bắt vào trong tương lai nữa. Và quá khứ nó khởi lên, cái con nó là một đứa con mình thương, mình mến, nó ngoan, nó như thế nào, tất cả những cái kỷ niệm nó chấm dứt, nó không có nữa, phải chấm dứt đó. Còn lại cái hiện tại từ đây ấy, tất cả xung quanh mình, tất cả mọi cái tôi của mình và mọi cái nhà của mình, cái chỗ ngồi của mình, tất cả nó là không hết. Nó đã là không hết thì tại sao nó còn cái gì rục rịch ấy? Cái tâm mình sao nó còn rục rịch gì ấy? Nó cứ muốn bám cái này, nó cứ muốn bám cái nọ, là mình moi ra được cái tâm mà nó chấp có ấy. Cái tâm mà nó muốn khơi dậy, nó muốn xây dựng những cái hình ảnh của tương lai, của quá khứ, nó giữ lại trong nó xây dựng cái ý nghĩa hiện tại mà để rồi nó phiền não. Lúc đó mình bắt đầu mình khám phá, mình nhìn cái tâm nó, mình biết là đây là một cái tâm sai lầm, một cái tâm vô minh đây này. Bây giờ mình tìm ra cái nọc của nó nằm ở chỗ nào. Nhờ cái mình quán tất cả là không á, mà từ từ nó hiện ra. Cái tính không nó như là kính chiếu yêu vậy đó. À, nó sẽ làm cho cái con yêu tinh mà chuyên môn hại mình nó xuất hiện. Đó là cái tâm thức phân biệt chấp ngã của mình. À, trong khi mình quán không như thế, mình tập như vậy á, gặp những trường hợp mà mình quen dần, gặp những trường hợp nó dễ, mình giải quyết nó dễ dàng, mình quán không dễ dàng, mình thấy nó êm, mình thấy nó lắng, tâm mình nó trở vào trạng thái bình thản, nó bình tĩnh, nó kêu cái chữ là đẳng, tức là nó bình đẳng, tức là nó đều như vậy, nó gọi là định. Nó không có lên cao xuống thấp như vậy, mà nó đều mực như vậy, cái tâm nó đi đều như vậy. Trạng thái đó người ta kêu là thiền định, đằng chỉ chẳng hạn vậy. Hay chỉ giữ yên như vậy. Mình dùng cái tính không, mình dùng cái pháp không, mình chỉ giữ nó yên tĩnh như vậy. Và lúc đó mình khơi, bắt đầu mình khơi dậy tất cả những cái tâm nguyện của đạo. Mình khơi dậy tất cả tâm nguyện của đạo, mình bình tĩnh mình khơi dậy. Thế rồi mình nghĩ, lấy trường hợp mà cái người mẹ có người con như vậy, mình sẽ nghĩ là con cái của mình là một cái nhân duyên với mình. Mình nghĩ theo đạo hết á. Nếu bây giờ mà gặp phải một cái tai nạn gì như thế đi chăng nữa, nó cũng là một cái nhân duyên đau khổ từ cái kiếp trước. Gặp như thế để mà đưa lại cái khổ cho mình, cái khổ cho người đó, cái khổ cho mình. Mình phải giải quyết vấn đề nó theo đạo, tức là bình tĩnh nương vào Phật. Cả mình lẫn người con nó nương vào Phật, cầu nguyện cho người con nó sống hay chết đều được bình an, chết được giải thoát. Lấy tất cả những chuyện đạo khơi dậy, xây dựng, tin tưởng những ý nghĩa của đạo, những cái việc làm của đạo là đúng nhất, có giá trị nhất, ích lợi nhất, và thực hành. Chứ không có để nó loạn tâm lên, ôi con tôi, ôi không biết ra sao, không gì, không có để loạn tâm bởi những cái tình cảm như vậy nữa. Lúc đó là từ từ mình lấy tính không, từ từ nó như vậy.